Phật tử an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng thì có 5 phút để cho chúng ta tĩnh tâm. Vậy bây giờ xin mời quý Phật tử hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm 5 phút. Mô Phật. Phật. Chúng ta không còn mấy ngày nữa là chúng ta làm lễ đón mừng kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sanh. Vì vậy mà đặc biệt hôm nay thầy xin đề trình bày đề tài là Đức Phật và con người thế kỷ 21. Kính thưa quý Phật tử, chúng ta sống trong cái thời đại ngày hôm nay là được gọi là cái nền văn minh khoa học kỹ thuật. Thì cái nền văn minh này á, nó giúp cho chúng ta ngày hôm nay nó đỡ khổ rất là nhiều. Thì khoa học giúp cho ta những tiện nghi vật chất như là phương tiện đi lại như xe hơi, máy bay, Honda, vân vân, phương tiện để truyền thông, để thông tin như là TV, radio và máy tính, vân vân. Rồi những cái phương tiện trong đời sống của chúng ta như là máy lạnh, quạt máy, thì tất cả những cái phương tiện đó, khoa học đã giúp cho con người ta rất là nhiều. Cũng như là nền y học đã cứu sống con người ta qua biết bao nhiêu những thứ bệnh trầm kha. Nhưng ngoài những cái tiện nghi vật chất mà chúng ta đang được hưởng thì bên cạnh đó nó cũng có những cái phần khó khăn, cái phần trở ngại. Chẳng hạn như vì chúng ta cần có vật chất, cần có những điều kiện để hưởng thụ, thì chúng ta phải khai thác môi trường. Như chúng ta muốn đi từ chỗ này qua chỗ kia thì chúng ta phải có xăng. Mà muốn có xăng thì chúng ta phải đào xới đất đai để chọn lọc, để tạo ra những cái cần thiết để cho chúng ta đi lại. Và những cái điều khác, chẳng hạn như chúng ta muốn có nhà ở, chúng ta muốn có xi măng để xây nhà thì chúng ta cũng phải khai thác từ thiên nhiên mà ra. Chính vì vậy á mà chúng ta hưởng nhiều vật chất chừng nào thì mặt trái của nó chúng ta lại đào xới môi trường sống của chúng ta nhiều chừng đó. Rồi cái điều thứ hai kế tiếp là khi chúng ta sống trong cái nền văn minh vật chất thì con người ta càng ngày càng sướng và con người ta càng ngày càng giàu có lên. Mà muốn được giàu có ấy, con người ta phải dùng mọi thủ đoạn, dùng mọi mưu mô, dùng mọi kế hoạch để mà bóc lột, để mà khai thác lẫn nhau. Chính vì vậy mà cái sự chiến tranh trên thế giới ngày nay không đúc lúc nào mà không có sự xảy ra. Thì vấn đề thứ ba là cái vấn đề chúng ta vì mãi sống trên cái nền văn minh khoa học vật chất cho nên chúng ta cũng như xã hội chúng ta rất là lơ là về cái phần đạo đức cá nhân. Cho nên chính vì vậy mà những các nước càng phát triển nền văn minh khoa học kỹ thuật bao nhiêu thì những nước ấy đạo đức càng suy đồi. Tức là con người ta càng ngày càng sống không cần biết ngày mai, chỉ cần biết hiện tại làm sao cho có tiền, chỉ cần biết hiện tại làm sao ta hưởng thụ được mọi thứ, cái cảm giác đặc biệt. Đó là những cái mà sinh ra con người ta, những nước văn minh con người ta càng ngày càng không biết thương yêu nhau, càng ngày càng bóc lột nhau, càng cho nên xảy ra cái chuyện gia đình, xã hội, nhất là gia đình, nhất là cá nhân, xảy ra rất là nhiều những cái việc đáng tiếc xảy ra. Thì cái nền văn minh ấy đi kèm theo những cái mà chúng ta vừa thấy, đó là những cái mặt trái của nền văn minh. Tại sao như vậy? Thì ngày xưa Khổng Tử có giải thích cho chúng ta biết một câu. Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử có nói như thế này: vật bất xứng đức thân chi tai giả. Có nghĩa là chúng ta mà hưởng vật chất càng nhiều, nhưng mà cái đức độ của chúng ta chưa bằng cái vật chất ấy, thì cái tai họa nó sẽ đến cho những cái người hưởng cái vật chất ấy. Thì cái câu này chúng ta cũng có thể dễ hiểu, bởi vì khi chúng ta càng hưởng vật chất thì có hai trường hợp xảy ra. Một là chúng ta hưởng vật chất nhiều quá thì chúng ta đâm lười. Hai là chúng ta hưởng vật chất nhiều quá thì chúng ta đâm tham. Mà thứ nhất là vừa lười, thứ hai là vừa tham, thì chúng ta sẽ có những hành động gì kế tiếp? Đó là một là cướp giật, hai là lừa đảo, ba là đâm chém nhau. Thì đó là vì vậy mà Đức Lão Tử mới nói rằng vật bất xứng đức thân chi tai giả là như thế. Rồi đó là nói về Đông Phương. Còn nói về Tây Phương thì ông Aristotle, ông có trả lời một câu mà cũng đưa đến cho chúng ta hiểu được tại sao trong cái nền văn minh khoa học lại có những cái chuyện khổ. Ông Aristotle nói rằng có khoa học mà không có tâm học thì chỉ là sự băng hoại của tâm hồn. Tức là ông muốn nói rằng khi con người ta tiến bộ khoa học vật chất, tức là cái tiến bộ ở bên ngoài mà không đi đôi với sự tiến bộ của bên trong tâm hồn của chúng ta, thì xã hội này chỉ là một xã hội loạn ly mà thôi. Còn Đức Phật á thì nói rõ hơn tại sao cái xã hội càng văn minh thì con người càng có những cái sự xáo trộn. Thì Đức Phật nói bằng cái câu kinh Pháp Cú số 1, đó là cái câu ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Thì cái câu này Đức Phật muốn nói rằng á, cái quan trọng cuộc đời, hạnh phúc nhất trong cuộc đời á, là không phải ở vật chất bên ngoài, mà chính là cái tâm hồn của mình bên trong. Tâm hồn đó, cái đi dẫn đầu là ý. Chúng ta trong con người chúng ta có ý, có tâm, có tánh. Thì tâm ý, tâm tánh đó đều được gọi, Đức Phật gọi chung là ý. Thì cái tâm tánh hoặc là cái ý của mình á, chính là cái quyết định cho chúng ta cảm thấy được hạnh phúc hay đau khổ. Cho nên Đức Phật nói rằng nếu ý ô nhiễm nói lên hay hành động thì khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo là như vậy. Tâm của chúng ta ô nhiễm, tâm của chúng ta bất thiện, tâm của chúng ta tham lam, độc ác, thì cái hành động của chúng ta cũng sẽ xảy ra làm đau khổ cho mình và đau khổ cho người. Cho nên Thực ra thì nền văn minh khoa học vật chất, bản chất của vật chất thì không có lỗi. Bản chất của vật chất thì không tạo cho con người đau khổ. Nhưng mà vì vật chất mà con người sinh tham lam, sân hận và si mê. Con người ta sinh ra tàn ác, giết hại lẫn nhau. Cho nên chính cái vật chất ấy, nó là nguyên nhân để dẫn cho chúng ta, nhân loại chúng ta đau khổ. Thì nền văn minh vật chất, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng giúp cho con người đỡ đau khổ về thân. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta hưởng thụ cái nền đó, mà chúng ta không trau dồi cái tinh thần của chúng ta, thì chính nó là cái tác động ngược để mà làm cho chúng ta đau khổ. Vì vậy á, mà Đức Phật thường nhắc đi nhắc lại, chúng ta phải tu dưỡng, tu tập cái thân tâm. Thì khi mà tu dưỡng thân tâm rồi, thì lúc ấy chúng ta có hưởng thụ vật chất đi nữa, thì chúng ta cũng không có bị đau khổ. Cho nên trước mắt chúng ta đang sống trong cái thời kỳ văn minh vật chất, thì chúng ta cũng không thể nào đi quay ngược trở lại cái thời ăn lông ở lỗ được. Vì vậy mà để bổ túc cho cái nền văn minh vật chất ấy, chúng ta phải có tự tu dưỡng cái thân tâm để tạo cho chúng ta có một cái nền văn minh, đó là văn minh tinh thần. Khi văn minh vật chất càng tiến bộ chừng nào thì cái văn minh tinh thần càng cần phải có chừng nhiều chừng ấy. Vì vậy mà khi Đức Phật ra đời, Đức Phật cũng chỉ có một mục đích là giúp cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ về tâm. Đức Phật không giúp cho chúng ta thoát sự đau khổ về thân là bởi vì trực tiếp hay gián tiếp gì, cái vật chất nó cũng làm cho chúng ta sa đọa hơn là cho chúng ta được an lạc. Thì hôm nay nhân ngày Phật đản, chúng ta dành một chút thời gian để ôn lại lịch sử của Đức Phật. Cuộc đời của Đức Phật và giáo lý của Ngài luôn luôn là một cái bài học để cho chúng ta rút tỉa và chúng ta trở thành một con người hạnh phúc hơn để xa lánh cái khổ đau. Thì thứ nhất là chúng ta cũng đã từng biết khi Đức Phật được sinh ra ở tại nước Ca Tỳ La Vệ, con của Đức Vua Tịnh Phạn và bà Hoàng hậu Maya. Thì Ngài được sinh ra vốn ở trong cái cung vàng điện ngọc, nên hưởng đủ mọi thứ cưng chiều của hoàng tộc. Nhưng Đức Phật lại là một người rất là đặc biệt. Một hôm khi Ngài lớn lên và Ngài đi dạo ra bốn cửa thành, thì lần đầu tiên Ngài đi dạo thì cái ánh mắt của Ngài đã đập phải những cái tướng đặc biệt. Đó là thứ nhất, Ngài thấy được cảnh con người già. Và qua cái cửa thành thứ hai, Ngài thấy được cái cảnh của con người bệnh. Qua cửa thành thứ ba, Ngài thấy được cảnh là con người chết. Và cái cửa thành thứ tư, Ngài thấy được một vị tu sĩ đang cầu đạo thoát tử. Thì khi Ngài thấy bốn tướng sinh lão bệnh tử, thì Ngài vô cùng hoảng sợ. Và từ đó trở đi, Ngài không muốn rằng mình cũng bị sinh lão bệnh tử như những người khác. Cho nên Ngài từ đó đi, Ngài ôm ấp một cái mộng là cầu tìm cái con đường thoát khỏi sinh tử. Rồi khi Ngài lớn lên, một hôm Ngài quyết định trốn ra khỏi cung thành của Đức Vua và đi tìm đạo giác ngộ. Thì sau khi Ngài bắt đầu đi thì có cái năm ngài đi thì có cái sự sai khác. Có tài liệu thì nói ngài trốn ra cửa thành đi xuất gia vào năm 19 tuổi. Nhưng mà có cái tài liệu thì nói ngài tìm đạo vào năm 25 tuổi. Thì khi ngài xuất ra khỏi cái cửa thành ngài tìm đạo thì ngài bắt đầu vô rừng sâu để tìm những vị đạo sĩ mà có tu chứng được những đạo bất tử để ngài học hỏi. Thì trong 6 năm ấy ngài lang thang, ngài đi tìm cầu học hỏi tất cả các vị đạo sĩ Bà La Môn. Nhưng mà khi ngài đến học những vị đó một thời gian thì ngài vẫn nhận chân ra được những vị này chưa chứng được cái đạo bất tử. Rồi cuối cùng á, sau 6 năm khổ hành, ngài bắt đầu ngài cùng tu với năm anh em Kiều Trần Như. Rồi ngài dùng một cái phương pháp cực kỳ khổ hạnh để mà cầu chứng đạo, đó là tức là mỗi ngày giảm ăn đi một ít. Dần dần á, ngài giảm ăn cho đến một ngày một hột mè mà thôi. À, vì chính vì giảm ăn như vậy, ngài kiệt sức và bất tỉnh. Thì khi ngài bất tỉnh á, thì có một cái cô gái chăn cừu mới thấy ngài bất tỉnh như vậy, vắt sữa cừu cho ngài uống. Thì khi ngài uống rồi thì ngài tỉnh dậy và ngài hiểu được rằng cái phương pháp khổ hạnh của mình không đem lại kết quả. Và ngài lúc ấy sau khi tinh thần minh mẫn sảng khoái lại rồi, ngài mới nghĩ lại, ngài mới nhớ lại hồi nhỏ ngài đã từng ngồi thiền, và trong cái lúc ngồi thiền như vậy ngài cảm thấy được an lạc, cho nên ngài lóe ra được một cái con đường, đó là cái con đường tu giải thoát. Cho nên ngài mới đi sâu vào trong rừng, đến cái dưới gốc cây bồ đề. Ban ngày thì ngài đi khất thực, ban đêm thì ngài về ngài tọa thiền. Thì sau 49 đêm ngày thì Đức Phật chứng ngộ được cái đạo giải thoát khỏi sanh lão bệnh tử. Thì khi mà ngài chứng ngộ như vậy, chứng ngộ xong thì ngài nghĩ rằng ta có nên đem cái đạo chứng ngộ cao thầm thâm vi diệu này để mà truyền đạo chúng sinh hay không. Thì lúc ấy có chư thiên đến cung thỉnh ngài thuyết pháp, thì ngài bắt đầu ngài mới quan sát căn cơ chúng sinh. Ngài thấy rằng chúng sinh thì giống như những cái đóa hoa sen, có những đóa thì nó còn đang nằm dưới bùn, có những đóa thì nó nửa chừng nước, và có những đóa thì nó hiện lên trên khỏi nước và nó nở hoa thơm ngát. Thì căn cơ chúng sinh thì cũng có người thấp người cao giống như những đóa hoa sen. Nên ngài quyết định đi tìm, đi giảng đạo và đi tìm những người có căn cơ để ngài truyền cái đạo giải thoát. Thì trong suốt cả cuộc đời, trong 45 năm, ngài luôn liên tục đi bộ hết từ làng này qua làng kia, hết từ nước này qua nước kia để ngài thành đạo và để ngài chỉ được cái đạo giải thoát, để cho chúng sinh thoát khỏi sự đau khổ. Và cho đến khi ngài 80 tuổi và ngài nhập Niết Bàn ở tại cây Ta La Song Thọ. Và trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài để lại những lời giáo huấn là khuyên tất cả những người đệ tử Phật và những người có trí tuệ hãy cố gắng tự mình nương tựa vào cái bản tánh của mình để mà nâng đỡ đưa mình đến cái giải thoát. Thì trên đây á là thầy chỉ tóm tắt sơ qua cái lịch sử của Đức Phật. Thì trong cái lịch sử của Đức Phật á, sau khi thành Phật, Đức Phật nói rằng tự xưng mình là Phật hoặc gọi là Như Lai. Thì Đức Phật đã khẳng định rằng Như Lai là gì? Như Lai là cái người á nói như thế nào làm như thế vậy, hoặc làm như thế nào thì nói như thế vậy. Có nghĩa là những điều ngài thấy ngài biết đều hoàn toàn dựa vào sự thật. thì đặc biệt chúng ta hãy nhìn cuộc đời Ngài, thì chúng ta sẽ rút ra được những cái bài học rất cần thiết cho chúng ta ngày hôm nay. Bài học thứ nhất, đó là khi Đức Phật đi ra bốn cửa thành, Đức Phật thấy bốn tướng sanh lão bệnh tử. Thì như chúng ta, ngày nào chúng ta cũng thấy sanh lão bệnh tử, chứ không phải đặc biệt như Đức Phật. Đức Phật bị Đức Vua nhốt ở trong cung vàng điện ngọc, cho nên toàn là những cô cung nữ trẻ đẹp và những thị tỳ là tuổi trẻ thôi, chứ không có cái người già trong đó. Còn chúng ta thì hàng ngày chúng ta đều thấy bốn tướng sinh lão bệnh tử. Nhưng mà có chúng ta khác với Đức Phật ở chỗ, chúng ta thấy sanh thì mặc kệ sanh, thấy già thì mặc kệ già, thấy chết thì mặc kệ chết. Chúng ta chẳng có nghĩ rằng chúng ta là người sẽ chết, sẽ già giống như họ. Và khi mà chúng ta mà già tới, và khi mà chúng ta bệnh tới, thì chúng ta không biết cách tìm cái thoát ly được khỏi già bệnh chết, cho nên chúng ta mãi mãi là phàm phu. Còn Đức Phật thì Đức Phật thấy bốn tướng sanh lão bệnh tử thì Đức Phật rất là sợ hãi. Chúng ta chả có bao giờ biết sợ hãi, không? Đợi khi bệnh rồi thì lúc đó mới thấy sợ, nhưng mà khi hết bệnh rồi thì lại cái sợ của chúng ta nó mất biến đi. Còn Đức Phật thì không như vậy, Đức Phật luôn luôn là sợ hãi. Đức Phật mong rằng bây giờ mình phải tìm ra một cái con đường như thế nào để thoát ly được, làm chủ được cái sinh lão bệnh tử. Cho nên khi mà Đức Phật thấy được bốn tướng đó rồi, Đức Phật quyết chí đi tu. Đi tu thì trong cái lúc mà đi tầm đạo khổ hạnh ở trong các vị giáo sĩ Bà La Môn, thì Đức Phật lại khám phá ra có một cái khổ khác, gọi là trầm trọng hơn, nguy hiểm hơn, mà nó khốc liệt hơn cái mà bốn tướng sinh lão bệnh tử nữa. Cái đó là cái gì? Đó là Đức Phật khám phá ra trong tâm của chúng ta có bốn tướng mà nó sẵn sàng làm khổ chúng ta. Đó là thứ nhất là thương yêu xa lìa khổ, tức là cái tình thương yêu của chúng ta. Chúng ta luôn luôn hiện hữu cái sự thương yêu, rồi chúng ta luôn luôn đau khổ vì cái thương yêu nó bị xa lìa. Thứ hai là cầu muốn chẳng đặng khổ. Thứ ba là thù oán gặp gỡ khổ. Và thứ tư là năm uẩn xí thành khổ. Năm uẩn xí thành khổ có nghĩa là gì? Là cái tâm lý của chúng ta không quân bình thì chúng ta khổ. Vậy thì Đức Phật khám phá ra rằng con người ta lâu lâu thì mới có bệnh, 20-30 năm sau thì mới già, thấy chưa? Rồi chết thì nó trung bình ra thì cũng phải 60-70 tuổi thì mới chết, và chết chỉ có một lần. Nhưng mà Đức Phật nói rằng bốn tướng sau này, tức là bốn tướng về tâm lý của chúng ta, thì nó luôn luôn nó hiện hữu chúng ta suốt trong một ngày, lúc nào chúng ta cũng có. Nhiều khi chúng ta đang tụng kinh niệm Phật, nhiều khi chúng ta đang ngồi thiền, nó vẫn ở trong tâm của chúng ta, nó nhảy ra trong cái đầu óc chúng ta. Cho nên cái đó Đức Phật nói rằng chúng ta bị 8 thứ đau khổ nó bao vây trong suốt cuộc đời của chúng ta liên tục. Vì vậy mà trong kinh Tương Ưng, Đức Phật miêu tả cái khổ của chúng ta, của một chúng sinh như vậy. Nước mắt của mỗi chúng sinh trong cái chuỗi kiếp sanh tử luân hồi thì nếu mà cộng lại thì nhiều hơn nước biển trong 4 đại dương. Là chúng ta nghĩ rằng 4 biển đại dương thì nhiều, nhưng mà cái nước mắt của chúng ta đau khổ, mỗi lần đau khổ mà chúng ta khóc thì cái sự nước mắt đó cộng lại trong nhiều kiếp sanh tử luân hồi của chúng ta thì nó nhiều hơn 4 nước trong 4 bể đại dương. Cho nên thi sĩ Đoàn Như Khuê, ông mới mô tả những cái lời Đức Phật dạy gì ra thành một cái bài thơ Bể Khổ. Trong cái bài thơ Bể Khổ đó rất là dài, đại khái có 4 câu như sau. Bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền khơi. Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, gẫm lại cùng trong bể thảm thôi. Thì đó là Đoàn Như Khuê cũng biết đạo Phật, cho nên mô tả cái cuộc đời của chúng ta bằng những cái bài thơ như vậy. Còn ở bên Đức có một triết gia Đức tên là Schopenhauer, ông ta ông phát biểu cái khổ của con người như sau: sống là lo âu, luyến tiếc dĩ vãng và mơ ước tương lai tốt đẹp hơn. Ấy, nhưng khi tương lai đến thì nó lại là một thứ hiện tại thiếu sót như bao ngàn những cái hiện tại đã trôi qua. Ông ta nói một cái câu như vậy, có nghĩa là chúng ta sống trong cuộc đời, chúng ta luôn luôn là âu lo, luôn luôn là đau khổ, luôn luôn là luyến tiếc. Khi mà chúng ta thì nối tiếc quá khứ, mơ ước tương lai, rồi bất mãn hiện tại. Nhưng mà chúng ta lại mơ mộng cái tương lai nó đến, nhưng khi tương lai đến thì chúng ta lại bất mãn tiếp. Bởi vì cái hiện tại mà nó đang đến á, là cái hiện tại nó không bao giờ toàn vẹn cho chúng ta. Đó là cái điều khổ thứ hai mà ở nhà triết gia Đức đã nhận thấy. Rồi ở bên Đông Phương, ngày xưa có lưu lại một cái câu chuyện như thế này. Một hôm, có ba anh bạn ngồi lại với nhau, bàn về một vấn đề. Là một trong ba người ấy đưa ra câu hỏi: trên đời này á, cái gì là khổ nhất trên đời? À, chúng ta ở đây có khi nào chúng ta có bàn về chuyện đó chưa? À, thì cái câu chuyện đó đó, ba anh bạn, thì anh bạn thứ nhất mới trả lời như thế này: anh bạn thứ nhất trả lời rằng tôi nghĩ rằng á, ở trên đời này không có cái gì khổ bằng cái nghèo. Nghèo á thì mắc cái eo, có nghĩa là làm cái gì cũng bị người ta mắc kẹt. Nghèo thì mua đồ mắc, nghèo thì xài đồ dởm mà mau hư. Cho nên rằng nghèo là cái đi tới đâu người ta cũng khinh. Cho nên tôi thấy rằng nghèo là cái khổ nhất trên đời. Không? Vì nghèo không có tiền cho con đi học, cho nên con nó cũng dốt, mà con nó dốt thì nó rồi sau này nó cũng làm đi làm cu li người ta rồi cũng nghèo. Cho nên cái nghèo, theo tôi nghĩ rằng cái nghèo là cái khổ nhất. Cái ông thứ hai mới nói rằng tôi nghĩ rằng nghèo chưa có khổ. Tôi nghĩ rằng cái khổ nhất của con người ta đó là bệnh tật. Người thì điếc, người thì đuôi, người thì mù, người thì què tay, cụt chân, những người đó mới khổ. Mình nghèo thì nghèo chứ mình chưa khổ, què tay, cụt chân, muốn đi đâu, muốn làm gì cũng khó lắm, thành ra khổ hơn. Ông thứ ba thì nói rằng, theo tôi thì bệnh tật chưa gọi là khổ. Tại vì sao? Bởi vì anh bệnh tật á, mà anh có tiền, anh bệnh tật mà anh thông minh thì anh cũng giàu, anh giàu anh sai người ta làm anh khỏi phải làm. Cho nên bệnh tật cũng chưa gọi là khổ. Mà theo tôi á, cái người ngu si dốt nát á mới là người khổ. Bởi vì ngu á thì người ta lừa gạt, anh có giàu đi nữa người ta có lừa gạt cũng hết tiền. Rồi á, anh mà ngu si á thì người ta nói gì anh phải nghe đó thôi. Người ta sai khiến anh chứ anh không có sao, anh không làm chủ được rồi. Anh cuối cùng thì anh vừa nghèo mà vừa dốt, vừa ngu, vừa bị sai khiến. Anh giống như con vật mà thôi. Giống như mà con trâu hoặc con bò. Con trâu con bò nó to con lớn xác ấy, nhưng mà nó ngu quá cho nên là cứ bị đánh đập hoài thôi, bị sai khiến hoài thôi. Cho nên theo tôi cái khổ nhất trên đời là cái ngu, cái dốt nát, cái không có học thức. Còn đó là cái câu chuyện ngày xưa. Còn theo kinh Phật thì Đức Phật nói cái gì là khổ nhất trên đời?
Đức Phật trả lời, đó là cái tôi. Ai còn chứa cái tôi thì người đó khổ. Cái thứ hai là Đức Phật nói vô minh. Ai mà còn chứa cái vô minh đó thì người ấy khổ. Thì cái tôi của chúng ta là như thế nào? Chúng ta có ba cái tôi. Mà chính cái tôi này á, ngày hôm nay khoa học vật chất đang xây dựng cho con người bồi dưỡng cái tôi. Cái tôi này nó gồm có ba. Thứ nhất là của tôi. Của tôi là tất cả những cái gì của tôi, như là nhà của tôi, tiền của tôi, đất vườn của tôi, vợ con của tôi, vân vân. Cái thứ hai là thân tôi. Không, cái thân tôi là số một, là cái khổ. Cái thứ ba là tự ngã của tôi, tức là cái tâm của tôi. Thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi học á, thì nền giáo dục ngoài đời á, dạy cho chúng ta phải biết tự trọng. Có nghĩa là biết nuôi dưỡng cái tôi, biết quý trọng cái tôi của mình, biết giữ danh dự của mình, không để cho người khác hủy nhục. Nhưng mà Đức Phật lại, giáo lý của Đức Phật nói rằng cái nguồn gốc đau khổ của trên đời này lại chính là cái tôi ấy. Nền văn minh khoa học vật chất đó thì sản xuất ra vật chất để phục vụ cho cái tôi này tốt đẹp. Nhưng mà Đức Phật nói rằng của cải đó lại là nguyên nhân xây ra, gây ra đau khổ. Giữa hai cái quan điểm của Đức Phật là giữa cái quan điểm văn minh vật chất và văn minh tinh thần. Đức Phật quan điểm rất là khác. Rồi bây giờ chúng ta thử mổ xẻ xem coi có khác hay không, và cái phương pháp nào là hay hơn. Thì thứ nhất là mổ xẻ vấn đề của tôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng phải có tivi, phải có nhà lầu, phải có xe hơi thì mới sướng. Nhưng mà chúng ta cứ đến thử phỏng vấn những người có tivi, xe hơi, nhà lầu, coi họ có sướng không. Ngay như chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta chưa có một chiếc Honda thì chúng ta mơ ước chiếc Honda. Nhưng mà khi có rồi thì chúng ta có cảm thấy làm sao? Có, tức là có sung sướng đó, nhưng mà sung sướng chỉ 1-2-3 ngày đầu à. Rồi 1-2-3 năm sau là chúng ta khổ vì chiếc xe đó, thấy không? Phải không? À, thứ nhất là đổ tiền xăng, rồi thứ hai là đi đâu nổ lốp xe, hay là cái gì lâu lâu phải bỏ tiền vô. À, ngày xưa thì chúng ta chưa có điện, cho nên mỗi tháng khỏi đóng tiền điện. Bây giờ có điện quạt máy thì sướng chưa thấy biết là đâu, nhưng mà rồi cứ mỗi tháng cứ phải trả. Thành ra Đức Phật nói rằng không có của thì mong là có của. Rồi có của thì khi đã có của rồi á, thì chúng ta là khổ, bắt đầu khổ. Khổ thứ nhất là phải lo gìn giữ, không có gìn giữ nó thì nó mất. Có chiếc xe mà không biết giữ thì mất. Có cái gì không biết giữ là mất thôi. Đúng không? Thì cái đó là có của mà không biết giữ là mất, là khổ. Mà đến khi mà giữ không được nó mất rồi á, lại khổ nữa. Cho nên á, chúng ta có một cái nền văn minh vật chất á, càng nhiều thì chúng ta lại khổ càng nhiều, không bao giờ hết khổ được. Là bởi vì chưa có thì muốn cho có, mà có rồi á, thì phải lo gìn giữ, mà mất rồi thì lại càng đau khổ. Đó là gọi là ba giai đoạn khổ đau của vật chất. Cho nên Đức Phật khuyên rằng chúng ta mà muốn an lạc á, thì chúng ta hãy bớt vật chất chừng nào thì chúng ta khỏe chừng đó. Chỉ có những cái người nào á mà không có trí tuệ thì mới sẽ thấy rằng á, là mình không có của là mình khổ. Còn người có trí tuệ thì người thấy rằng càng ít vật chất chừng nào thì càng sướng chừng đó. Rồi đó là nói về cái của tôi. Nói về cái thứ hai là cái thân tôi. Ai mà yêu mến, ai mà chăm sóc, ai mà cưng chiều cái thân mình chừng nào thì mình khổ chừng đó. Phải không? Chẳng hạn như phái nam thì thầy không đỡ khổ hơn chút, còn phái nữ khổ nhiều lắm. Tuổi càng trẻ mà người càng đẹp thì là càng khổ. Thứ nhất là tốn tiền mua áo, mua quần, mua giày, mua dép, mua son, mua phấn, mua đủ thứ, cái gì cũng phải mua. Mua nước hoa, đủ thứ. Bởi vì không mua thì nó không có đẹp. Mình đã lỡ mang tiếng là đẹp rồi thì cứ phải mua sắm để cho nó đẹp tiếp. Cho nên cưng chiều cái thân này nó khổ lắm. Và xin thưa quý Phật tử rằng là 50% cái giờ lao động của người ta là để làm đẹp cho phái nữ thôi. Nào là dép, nghĩ ra đủ thứ chuyện, mà là sắm ra dép, giày nghĩ ra đủ thứ chuyện, giày áo đủ thứ chuyện nào. Có nghĩa là loài người ngày hôm nay thì 50% người ta là phục vụ cho phái đẹp. Thì rõ ràng đó là có thân là khổ. Mà phái đẹp muốn được là đẹp là thì phải làm sao? Một là ông chồng phải nai lưng đi làm để kiếm tiền nuôi cho phái đẹp. Hai là cô đó không có chồng thì cũng phải tự đi làm để mà sắm đồ. Tội lắm. Cho nên ngày xưa thầy có một cô Phật tử, đệ tử. Hồi đó thì năm 76-78 là người ta nghèo lắm. Đi làm công nhân cũng nghèo lắm. Mà ai mà có tiền sắm được một cái áo dài là quý Phật tử biết rằng phải là cả một vấn đề lắm. Cái bữa đó cái cô đệ tử của thầy đi lên mặc áo dài, thầy khen trời ơi đẹp quá. Con mua bao nhiêu vậy con? Thì cô đệ tử nói rằng thưa thầy, dạ con mua 300.000 hả thầy? Thầy mới tò mò, dạ thì mỗi lương tháng con làm tháng được nhiêu con? Dạ, có 150.000 hả thầy? Như vậy là cô đó phải nhìn anh, nhìn mặt mọi chuyện hết đó, phải làm 2 tháng trời mới có cái áo dài. Cái thì cái thầy mới hỏi là vậy thì sao con có tiền mua áo dài, tháng có 150.000 con ăn đâu đủ. Thì cô đã trả lời, dạ thưa thầy là con nhìn ăn quà sáng một năm nay á thầy. Đó. Thấy không? Thì cái đó là cái tự nhiên. Khi chúng ta còn yêu mến cái thân này thì chúng ta còn khổ. Đó là thầy mới nói là cái khổ ngoài thân thôi, vật chất thôi, chứ còn cái khổ cái thân, mà khi chúng ta ái luyến cái thân này nhiều chừng nào thì chúng ta khổ nhiều chừng đó. Rồi cái khổ về thân chưa khổ bằng cái khổ về tâm. Khi chúng ta mà có cái tâm hồn, mà người nào có cái tâm hồn gút mắt, người nào có cái tâm hồn khó chịu, người nào có cái tâm hồn mà kiêu căng, người nào có cái tâm hồn đố kỵ, thì người đó suốt ngày vẫn khổ. Vì vậy mà Đức Phật nói rằng khi chúng ta có quan, có cái tôi nhiều chừng nào, cái tôi ở đây bao gồm là vật chất của tôi, cái thân này là của tôi và cái tâm này của tôi, người nào ôm cái tôi nhiều chừng nào thì người ấy khổ nhiều chừng đó. Vì vậy mà trong bài Kinh Pháp Cú 62, Đức Phật nói như thế này: con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta không có, con đâu tài sản đâu. Đấy. Bây giờ bước sang cái vấn đề thứ hai là vấn đề cao hơn, đó là vấn đề vô minh. Thì khi chúng ta chấp cái thân này rồi á, thì cội nguồn mà chúng ta có cái thân này cũng như ta chấp cái thân này, đó là cái vô minh. Vậy thì vô minh là gì? Thì trong cái bài Tương Ưng Ba, Đức Phật giải nghĩa cái vô minh cho chúng ta thấy này. Thấy không? Vô minh là một cái tiềm ẩn đằng sau con người chúng ta không có thấy được. Thì Đức Phật nói giải thích cái vô minh đây. Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người, mang lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời. Thì Đức Phật nói cái khổ đầu tiên của con người đó là chấp vào cái thân năm uẩn, chấp vào cái của tôi, chấp vào cái là tôi và chấp vào cái tự ngã của tôi. Thì ai chấp cái đó thì coi như là mang cái gánh nặng, mà gánh nặng đó là gánh nặng khổ. Rồi Đức Phật này nói tiếp: còn đặt gánh nặng xuống tức là lạc không khổ, đặt gánh nặng xuống xong không mang thêm gánh khác. Tức là Đức Phật nói rằng ai mà từ bỏ cái tôi, có nghĩa là ví dụ như ai mà đơn giản, sống đơn giản hơn một chút, không cần sắm áo, không cần sắm quần, chỉ mặc quần áo nào mà tới cho đến khi nào rách thôi thì đỡ tốn tiền lắm, phải không? Người biết tu là người dư tiền. Còn cái người không biết tu, người mê sắm là của tôi thì người luôn luôn là thiếu tiền. Vì vậy mà Đức Phật mới nói là ai mà mang cái gánh nặng năm uẩn mà lên vai chừng nào thì người đó khổ chừng đó. Ai mà đặt gánh nặng năm uẩn xuống chừng nào thì người đó hạnh phúc chừng đó. Rồi Đức Phật lại nói thêm: nếu nhổ khát ái lên tận cùng đến gốc rễ, không còn đói và khát, được giải thoát tình lại. Ở đây chúng ta đó, Đức Phật giải thích cái vô minh. Cái vô minh là nguồn gốc của đau khổ, nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Thì cái vô minh đó là gì? Đức Phật nói khát ái là hai. Khát là sự thèm muốn, là sự khao khát, là sự mong mỏi, tức là nói nôm la là tham muốn đó. Còn ái là gì? Ái là yêu mến, ái là mê say. Ai mà thèm khát chừng nào thì khổ chừng đó, ai mà mê say chừng nào thì khổ chừng đó, thế thôi. Nên á, thương chồng nhiều quá cũng khổ, nói chung là như vậy. Như có nhiều phụ nữ vậy, thương chồng thì thương dữ dội lắm. Nhưng mà đến khi mà một lúc nào đó cực khổ quá rồi, cái nghĩ lại buồn tủi, nói làm sao, làm sao mà tôi thương chồng như vậy mà ông ấy chẳng bao giờ ông nghĩ ngợi tới mình. Rồi buồn tủi khóc thầm. Thì Đức Phật đã nói rồi, người nào thương nhiều thì khổ nhiều. Cái đó là cái luật gọi là ái nhiều đó, ái nhiều thì khổ nhiều. Mình bớt ái đi, mình đừng có ái người nào ấy, thì tự nhiên mình hết khổ. Cho nên nó nhiều khi người đó đó, vì vô minh, vì nghiệp chướng mà không có bỏ ái được. Thì chúng ta, Đức Phật khuyên rằng chúng ta, nếu mà người nào mà có đủ nghị lực, có đủ trí tuệ để mà nhổ được cái sự khác ái lên, thì người ấy hoàn toàn không còn bị đau khổ nào chi phối nữa. Cho nên Đức Phật đi xuất ra tìm cái con đường thoát khổ, thì sau này á, Đức Phật chỉ đưa ra 3 pháp môn để cho chúng ta thoát được khổ. Ai tu tập được phá 3 pháp môn này thì người ấy hoàn toàn vĩnh ly được cái không mọi thứ khổ ách. Pháp môn thứ nhất là Đức Phật nói rằng tu pháp thiểu dục tri túc. Pháp môn thứ hai là ai tu pháp giới định tuệ thì người đó đoạn tuyệt được đau khổ. Pháp môn thứ ba là Đức Phật nói rằng ai tu bát chánh đạo thì người ấy thoát ly được cái khổ. Thì bây giờ cái pháp môn thứ nhất là pháp môn chúng ta dễ tu nhất, mà nếu ai không tu được á thì Đức Phật nói rằng không có thế nào mà thoát khổ được hết á. Pháp môn thứ nhất mà chúng ta vừa biết đó là pháp môn thiểu dục tri túc. Thiểu dục là gì? Là cái căn bản đầu tiên đó là chúng ta bớt mọi thứ ham muốn đi. Cái gì á, chúng ta có nhiều người á, có một cái sự sai lầm như thế này nè. Biết là ham muốn không được nhưng mà vẫn cứ ham muốn. Cái đó là gọi là đại vô minh, đại ngu si. Chẳng hạn như mơ ước làm sao mà mình có cái nhà lầu. Bây giờ mình đi làm công nhân tháng có mấy trăm ngàn mà làm tới đâu ăn hết tới đó, mà cứ mơ ước cái nhà lầu. Tôi mơ ước tôi xây được cái nhà lầu này kia. Cái đó là mơ ước một cái ngoài tầm tay của mình mà cứ mơ ước. Cho nên cái đó là đại vô minh. Mà cái mơ, có nhiều người cũng vậy á, vô minh đến nỗi mà mơ ước ngoài tầm tay, biết ngoài tầm tay rồi mà cũng vẫn mơ vẫn ước. Cho nên đó, cái đó là người ngu chứ không phải là người trí. Người trí là người không có mơ ước cái gì ngoài tầm tay, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ mình còn trẻ, mình còn trẻ nhưng mà mình không có tự lượng sức mình, tức là mình học dốt, mình là con nhà nghèo, mình là xấu xí. Nhưng mà cứ mơ ước phải có chi có một được hoàng tử nào đến chìa tay của mình, cho mình cái tặng cho mình cái bông hồng. Cái đó mơ ước là cái mơ ước gọi là đại ngu si, phải không? Cho nên chúng ta không có nên mơ ước như vậy. Cái người học Phật là người không nên mơ ước cái gì ngoài tầm tay. Đấy. Rồi có nhiều người cũng vậy. Còn một cái ngu si thứ hai nữa, nó cũng to lớn còn không kém gì cái đại ngu si cái đứa nước. Đó là cái gì? Đó là cái gì đến mình lại chê. Cái gì trong tầm tay thì lại chê. Ở đây không biết có ai chê cái gì trong tầm tay không? Chứ thầy thấy là cũng có nhiều người lắm á, phải không? Lúc nào á cũng mơ ước làm sao phải có người đến đến tán tỉnh mình, nhưng mà khi người ta đến trời anh chàng nó thấy ghét, thấy chán. Thế cái đó là cái mà trong tầm tay mà chê, đó là cái đại ngu si thứ hai. Phải không? Vì vậy á mà bên Tây phương á có một nhà văn hào, ông ta nói một câu như thế này đáng để cho chúng ta suy gẫm. Hạnh phúc giống như con mồi, thế ta ngắm xa thì bắn chặt. Ngắm xa ở đây có nghĩa là sao? là tham cái gì à, tuốt ngoài vòng tay, phải không? Tham lam, mong ước, mong cầu, mơ mộng những cái gì ngoài vòng tay, còn cái gì trong tầm tay. Cho nên ông ta muốn dạy khôn cho chúng ta biết rằng á, người nào muốn bắn trăm phát trăm trúng là sao? Là cái gì nằm trong tầm tay mình thì mình bắn, bắn vô là chính, bắn vô là dính, đó. Còn cái gì ngoài tầm tay đừng có bắn. Ông ta cũng dạy rồi đó. Hạnh phúc giống như con mồi, hễ ngắm xa chừng nào thì bắn chặt chừng đó. Thấy chưa? Vì vậy mà cái tư tưởng đó nó cũng giống như tư tưởng Đức Phật là thiểu dục và tri túc là như vậy. Thiểu dục tri túc là có nghĩa là sao? Là người luôn luôn bằng lòng với cái những gì mình đang có. Mình lấy ông chồng xấu hả? Tôi bằng lòng, tôi yêu ông chồng xấu đó. Thấy không? Rồi ông chồng có cái gì xấu, tôi yêu luôn cái xấu của ông ấy luôn. Thế là không có gì khổ hết á. Tại vì mình không bằng lòng những cái gì mình đang có. Nhà mình đầy đủ, cũng đầy đủ, nồi niêu son chảo, nhưng mà mình chê đồ cũ quá. Mình chê thì đương nhiên là mình khổ, còn mình bằng lòng với cái đó thì mình vui. Thấy không? Mà ngày hôm nay thì chúng ta đâu có nói là không có cái gì phải không? Đồ bán rẻ lắm mọi...